Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng Tọa Viện Chủ Hoằng Pháp Tự. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa tất cả quý Phật tử hành giả trong khóa tu Phật Thất hôm nay, kính bạch, kính thưa chư vị, cái vấn đề quan trọng mà sư phụ muốn nói với các vị hôm nay là cái ý nghĩa vi diệu, cái ý nghĩa thâm sâu về những cái khóa tu Phật Thất. Những cái khóa tu Phật Thất được mở ra với ý nghĩa như thế nào? Và những người tu Phật Thất, tức là những hành giả tu Phật Thất đó, sẽ đạt đến kết quả như thế nào? Đó là cái vấn đề mà sư phụ muốn truyền trao, muốn nghĩa là coi như là đề cập đến, muốn diễn bày để cho tất cả quý vị thấu triệt và thâm nhập và những cái ý nghĩa thâm sâu của những khóa tu Phật Thất. Đây là những cái khóa tu Phật Thất để niệm Phật. Cái điều căn bản á, là chúng ta phải liễu triệt được, phải hiểu rõ được cái từ Phật. Như các vị đã học và cũng qua đã nhiều khóa, và cũng qua có nhiều lớp ở các tịnh viện, ở các tự viện, ở các tu viện, thì tất cả quý vị ai cũng đều biết cái từ Phật. Phật tiếng Phạn gọi là Buddha. Đó, tiếng Việt gọi là Bụt. Bụt là cái tiếng phổ thông. Bình thường ở Việt Nam ai nói hay nói Bụt, tức là nói đến Phật. Đúng ra là chúng ta nói đủ là Buddha, nhưng mà cái thổ âm nó hơi nặng. Ví dụ xưa kia các cụ ở những cái vùng biển, ở trong cái trung tâm Luy Lâu của Phật giáo, nó gần kề với bờ biển, cho nên cái lưỡi phát âm nó nặng. Thấy gì người ta nói là Buddha, nhưng mà mình không bút nổi thì mình bụt. Khi chữ Buddha đó là tiếng Phạn là như thế. Việt Nam bình thường người ta dùng là bụt, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa như thế này. Bụt đó là thứ 10 hiệu đó, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Người ta nói là hãy nên tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu thì đương nhiên nó giống như cái muỗng múc canh, múc suốt cả cuộc đời nhưng cái muỗng đó vẫn không dính một giọt nào. Thì như vậy thì chúng ta biết cái từ Phật Như Lai là gì. Tại sao là ta dùng cái từ Như Lai? Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cô danh Như Lai. Chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, đó gọi là Như Lai. Vậy nghĩa gì? Con tu Phật Thất, con biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngay cái từ Phật đủ 10 hiệu mà một hiệu con cũng không hiểu nữa, thì Như Lai là sao? Ai đã tu niệm Phật, người đó hoàn toàn tâm thanh tịnh. Khi tâm người đó thanh tịnh, giới pháp trang nghiêm, mới thấy rõ cái bản tâm của mình, mới thấy rõ Phật tâm của mình. chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Cái bản nhân thanh tịnh trong sáng như lưu ly đó, nếu thấy rõ được tâm tánh mình hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sáng, xưa nay chưa hề dính một mảy trần, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Ai thấy được như vậy được tôn xưng là Như Lai. Hiểu rõ chưa? Bây giờ tôi hỏi lại là chúng ta có thấy rằng bản tâm ta là Phật không? Bản tâm ta là thanh tịnh trong sáng không? Ta ngồi đây thì phải xác quyết rõ một cái niềm tin, tin rằng ta sẽ có khả năng thành Phật, tin rằng những khóa tu Phật thất này, nếu chúng ta được tinh tấn, được tu tập và không bao giờ lười mỏi trong những ngày mà chúng ta tập ở đây nè, chúng ta tu ở đây nè, nó sẽ nhẹ bớt phiền não, nó sẽ nhẹ bớt sự dao động của tâm. Chúng ta như những người đã xuất gia thật sự, bởi vì xuất thế tục gia. Chữ xuất gia nó có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giáo gia. Như vậy xuất thế tục gia trong cái khóa tu Phật thất thì ta rời bỏ nhà thế tục. Nhà thế tục đó là chúng ta cũng làm bằng xi măng cốt sắt, thì cái nhà chùa này thì cũng bằng cốt sắt xi măng. Thì đương nhiên như vậy, thì vậy như vậy chúng ta xuất thế tục gia là rời bỏ nhà thế tục. Nhà thế tục tôi muốn nói ở đây tức là cái tâm nhiều chuyện đó, cái nhà nhiều chuyện đó, mình rời bỏ nhiều chuyện. Một khóa tu Phật thất 7 ngày hay là 10 ngày mình rời bỏ nhiều chuyện được không? Đó, rời bỏ nhiều chuyện, bớt cái nhiều chuyện đó đi. Đó, mà là lý do gì mình nhiều chuyện? Đó, lý do gì mình nhiều chuyện? Nhiều chuyện là bởi vì mình chưa có trí tuệ, mình chưa có cái gọi là ma ha bát nhã ba la mật đa. Trong cái bài kinh Bát Nhã đó thì mình thấy rõ là hành thâm bát nhã ba la mật đa, thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai co. Ngũ uẩn giai không thì mới độ nhất thiết khổ ách. Còn đằng này mình là ngủ uống dài có, vì dài có cho nên nó mới nhiều chuyện. Thấy chưa nè? À, vậy bởi vì ngủ uống dài không, ngủ uống là gì mình cũng không biết, ngủ uống là gì thì mình cũng không biết. Là sao? Ngủ uống là sắc thọ tướng hành thức. À, bao nhiêu khóa tu rồi đó, đây là mình đã tu nhiều khóa rồi. Khóa này tôi không biết là khóa thứ mấy, xin bạch thượng tọa là khóa thứ mấy? Hả? À, khóa này là tới khóa thứ 56 rồi đó. Mà hỏi chữ ngũ uẩn cũng không biết, cũng như có nhiều người tu tới 5-6 hỏi là 6 căn là gì? Thì nó kêu là đem mì căn căn 6 lần. Ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, tức là sắc là nói đến sắc thân, thọ tức là thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, tưởng tức là cái tư tưởng của mình, sự tư duy của mình, sự suy nghĩ của mình, hành tức là sự vận hành của tâm, tức là tâm nó chuyển lưu, vận hành của niệm, niệm niệm nó chuyển lưu, thức tức là sự phân biệt, sắc thọ tưởng hành thức. Năm cái uẩn đó, năm ấm đó, mà nếu mình mê muội ở nơi sắc thân mê muội, ở nơi sự cảm thọ mê muội, ở nơi sự tư tưởng mê muội, ở nơi sự vận hành của tâm của mình cũng mê muội, rồi ở nơi sự phân biệt mình cũng không học, không hành, trí tuệ không có. Ở đây tôi nói trí tuệ à, chứ tôi không nói tri thức à. Nói đến trí thức thì phải nói đến học vị là bằng này cấp nọ. Còn nói đến trí tuệ là tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Tâm của mình là tâm thanh tịnh thì mặt trời trí tuệ phát sinh, chứ không phải là tri thức, không phải là học vị. Nghe rõ chưa nào? Hai cái đó khác nhau à. Bây giờ tôi nhắc lại ha, tôi nhắc lại đó. Nếu mà mình đã tập xuất gia, mình pháp môn, mình vào đây là coi như mình tập xuất gia rồi. xuất gia trong 7 ngày, xuất gia trong 10 ngày chẳng hạn. Thì đương nhiên những cái đó là xuất thế tục gia, không còn nhiều chuyện nữa. Tâm mình hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn thanh tịnh. Mỗi niệm đều là niệm Phật, mỗi niệm đều là niệm Phật. Cái tiếng niệm Phật nó vang lên, đó gọi là hải triều âm. Cái tiếng niệm Phật mà mình vang lên Nam Mô A Di Đà Phật, đó là sư tử hống âm, đó là vân lôi âm, đó là những tiếng âm mà những cái tiếng mà gọi là những tiếng lầm phát xuất từ cái âm thanh vi diệu. Cái phát xuất từ cái âm thanh vi diệu đó, nó phát xuất từ trong bản tâm thanh tịnh mình. Mỗi lần cái tiếng niệm Phật vang lên là nó trấn áp những cái tiếng của phải, trái, hân, thua, buồn, giận, thương, ghét. Tất cả những cái tiếng đó đều bị bay hết bởi cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Đơn giản thôi, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà nhẹ phiền não, không còn có phiền não. Cho nên chữ Phật đó là gọi là Như Lai, tức là bản tâm thanh tịnh trong sáng, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sanh, chưa từng diệt. Bản tâm đó mỗi chúng sanh đều có đầy đủ. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Cái bài kệ đó đã 4 câu. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Bất cứ bài kệ nào cũng 4 câu, nhưng thông thường người ta quên mất 2 câu, người ta chỉ còn đọc là có 2 câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất không ai bằng ta. Cho nên mình nhớ là cái chữ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, rồi còn có 2 câu sau là nhất thiết chúng gì, chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả những chúng sanh nào cũng đều có Phật tánh, cũng đều có khả năng thành Phật. Như vậy thì mình hiểu được cái chữ Như Lai chưa? Cái chữ Như Lai đâu có đơn giản đâu. Mình hiểu là Phật, Phật là đấng toàn năng toàn giác, Phật là trí tuệ tuyệt vời. Ai sanh ra Phật? Ai sanh ra Phật? Đây bây giờ mình đã tu rồi đó, mình đã hiểu rồi, bây giờ sư phụ hỏi chứ ai sanh ra Phật? Mình nói là Hoàng hậu Ma Gia. Không, Hoàng hậu Ma Gia sanh là sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Nói đến Hoàng hậu Ma Gia, sanh là sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng nói sanh ra Phật, nếu nói Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì mình nói là bữa nay là cái lịch mà kể từ cái ngày sanh Thái tử Tất Đạt Đa đến ngày nay thì phải tính là 2632 năm. Còn nếu mà là Phật sanh, Phật đản sanh thì không nói 2632 năm mà 2552 năm. Như vậy là phải 2552 phải cộng 80 năm, 80 năm về trước thì mới ra là 2632. Như vậy thì nếu nói rằng sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì mình nói là sanh, người sanh đó là Hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia là ai? Là vợ của vua gì? Tịnh Phạn. Giỏi quá ha, giỏi quá ha, quá giỏi, thuộc lầm ha. Đó là cái nghề, đó là nghề của chàng đó. Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà Phật sanh thì ai? Phật sanh không phải là Hoàng hậu Ma Gia mà là Thánh mẫu Ma Gia. Hai cái đó khác nhau nha. Như vậy Thánh mẫu Ma Gia tại vườn Lâm Tỳ Ni gọi là Thánh mẫu Ma Gia, đó là biểu trưng như gì? Là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thánh mẫu đó bây giờ không nói Hoàng hậu mà lấy Hoàng hậu làm tiêu biểu, và cái tiêu biểu đó là biểu trưng cho mẹ đẻ ra Phật, mà mẹ đẻ ra Phật thì gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hiểu chưa nào? Đó, vậy mình hiểu chứ, mình con Phật mà hỏi gì Phật cũng hiểu. con công nó không giống lâm thì nó cũng giống, cũng giống đuôi. Đó thì bây giờ là hiểu rồi ha, để cái chữ Phật là như thế đó. Phật tiếng Phạn gọi là Buddha ha, Việt Nam là Bụt, còn có những hiệu khác là Như Lai, Như Lai Ân Cung. Bây giờ với từ Ân Cung rồi Thánh Mẫu Maya sanh ra Phật, và Thánh Mẫu đó là Maha Bát Nhã Pa La Mật Đa ha, sinh ra Phật thì sinh ra Phật là Thánh Mẫu Maya, sinh ra Phật là khác rồi, hồn thiêng của dân tộc không, sức mạnh của dân tộc, sanh ra thì phải sanh ra là anh hùng, sanh ra là phải sanh ra anh hùng, anh hùng liệt sĩ đó. Thì bây giờ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh ra Phật thì sanh ở đâu? Sanh không phải sanh bình thường, không phải hoàng hậu Maya, sanh ra Thái tử Tật Đạt Đa là sanh trên giường, sanh bình thường. Còn kia là sanh giữa đất trời, sanh giữa vườn lâm tỳ ni, sanh đó không phải sanh bình thường mà sanh từ nách bên phải. Nào giờ có ai sanh từ nách đâu. Chỉ có Phật là mới sanh từ nách bên phải. Nách bên phải là một cái biểu trưng, đây là cánh tay phải, đây là biểu trưng cho chân lý, đây là biểu trưng cho điều thiện. Nách là cái gì? Nách là cội gốc của cánh tay. Như vậy là cội gốc của lẽ phải, cội gốc của điều thiện. Như vậy Phật sanh là khi một niệm khởi sinh ra là từ bi, một niệm khởi sinh ra là hỷ xả, một niệm khởi sinh ra là ban pháp lành cho mọi người. Thì cội gốc của chỗ sanh đó phải là cội gốc của lẽ phải, cội gốc của chân lý, cội gốc của điều thiện. Từ đâu sanh ra? Dạ từ dưới cội gốc vô ưu. Vô ưu là sao? Dạ xin thưa, vô ưu tức là không phiền não, là tâm thanh tịnh, trí tuệ tuyệt vời, mới sanh ra niệm, niệm đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật mà mình mới khởi ra như vậy gọi là Phật sanh, hiểu chưa nào? Niệm Phật, niệm Phật là Phật sanh. Nhớ chưa, từ nay về mình mới học cái khóa này này, mình tu khóa này này, từ đây mình mới biết hễ niệm Phật là Phật sanh, niệm ma, niệm ma là niệm ma là ma sanh, niệm ác độc thì là ngã quỷ sanh, niệm chôm chĩa thì súc sanh sanh, niệm đấu tranh ganh ghét tị hiềm là A-tu-la sanh. Hiểu chưa? Như vậy là hiểu rồi vậy. Quá hiểu rồi. Mình rành rẽ mình phải hiểu như vậy mới được. Phật sanh, Phật đáng sanh, tức là một điềm lành. Mà điềm lành đó là do đâu? Do công phu niệm Phật. Niệm nào cũng niệm Phật. Bây giờ mình từ nhỏ đến lớn mình đã trầm một cái rừng niệm bậy bạ. Bây giờ mới tu có 7 ngày à, mới tu có 10 ngày à, mà ngồi đó mà niệm lai rai, coi chừng nó mập thêm mấy cái rừng bậy bạ nữa. Thấy chưa? Niệm là phải niệm chuyên nhất, là nhất nhược, rồi gì nữa? Nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Tức là mình niệm Phật như vậy là nhất tâm bất loạn, chuyên cần niệm Phật, hơi thở ra niệm Phật, đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, niệm niệm đều niệm Phật. Niệm đến cái lúc nào mình mà gọi là đến cái lúc nào mà bản tâm mình hoàn toàn trong sáng ha, mà thanh tịnh như vậy thì khỏi cần phải nhắc nhở, khỏi cần phải nhắc nhở. Nhưng liệu bây giờ mình có phải được như thế chưa? Nếu chưa được như thế thì 7 ngày niệm Phật này ở trong Phật thất này, thì ngày thứ 8 mình về nhà bắt đầu mình lấy cái đó ra mình xài, xài hết rồi đợt sau mình tới mình kiếm thêm một chút vốn liếng gì về nữa mình xài. Như vậy thì trong cái khóa tu Phật thất đó là làm cái gì đó? Tức là mình an lạc, mình an lạc trong những ngày an lạc đó. Thì cái cảnh giới, nghĩa là cái cảnh giới Tây Phương đó. Cái cảnh giới Tây Phương đây là cái cảnh giới Tây Phương hiện tiền, quá khứ, hiện tại và vị gì? Vị lai. Nói đến quá khứ Phật, tức là cảnh giới Tây Phương của Đức của Đức A-di-đà, của Đức Phật A-di-đà. Rồi cái cảnh giới hiện tại của cõi ta bà này là cái cảnh giới Phật hiện tại là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và mình đã chờ mai sau kia là đương lai hạ sanh Di Lặc. Như vậy căn bản tâm niệm mình thanh tịnh, đó là tự tánh thanh tịnh. Mà tự tánh thanh tịnh gọi là xưa kia, xưa kia đó gọi là bổn gốc. Bổn gốc tự tánh thanh tịnh là A-di-đà. Tự tánh thanh tịnh là A-di-đà. Hiện tại thanh tịnh, hiện tại thanh tịnh, hiện tại đương nói năng, đương ăn uống, đương tu tập là Thích Ca Mâu Ni. Và cái niệm sắp tới, những ngày tháng sắp tới, trong những niệm niệm sắp tới, lúc nào cũng là hạ sanh từ thị, tức là ban vui cho mọi người, lúc nào cũng tươi cười, mở miệng ra là cười, mở miệng ra là bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi, trên lưỡi sen hồng phấn mà quang. Nếu mình mở miệng ra được như vậy, đó gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc. À, hiểu chưa nào? Thế mà vậy như vậy là gọi là mình, nãy giờ mình đã thờ cái gì rồi? Gọi là Tam Thế Phật. Tam Thế Phật tức là Phật quá khứ, rồi gì nữa? Phật hiện tại, hiện Phật hiện nay. Như vậy thì chúng ta biết rồi, nghĩa là nói chung là quá khứ Phật, đó là tâm địa nhược không, đó là tâm địa thanh tịnh, đó là quá khứ Phật là A-di-đà. Nhưng mà ai gìn giữ được, ai gìn giữ được cái bản gốc Di-đà? Ai gìn giữ được cái tự tánh Di Đà? Mình gọi là còn ngồi đây. Ngồi đây là vì sao? Quy giới, quy giới của Phật Thất là không nên nói chuyện bậy bạ, phải chưa? Không có bàn luận chuyện hay, chuyện dở, chuyện tốt, chuyện xấu, không bao giờ có tạp tâm. Đó là mình theo quy giới. Còn hết mấy cái ngày quy giới rồi, mình ra ngoài kia có ai dặn mình cái gì không? Không ai dặn cái gì. Cho nên ra tới cửa của chùa Hoằng Pháp, gặp đứa nào đó nó chọc rớt luôn 7 ngày. Tức là mình phải có cái căn bản như vậy này, nó cạn cực đó. Tức là cũng có niệm, cũng có tu, nhưng mà chưa phải tinh tấn. Lúc nào cũng phải tinh tấn niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật. Rồi Như Lai là ứng cúng. Ứng cúng là sao? Như Lai mình hiểu được một từ rồi. Tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng, chưa từng tăng chưa từng giảm, chưa từng đến chưa từng đi, hoàn toàn như vậy gọi là Như Lai. Bây giờ ứng cúng là sao? Ứng cúng tức là đáng được cúng dường. Mà nếu người nào được đáng được cúng dường, cái cúng dường là không thấy có người cúng, không thấy mình nhận của cúng, và cũng không thấy cái vật gì để mình nhận hết. Thì người mà không thấy mình nhận, không thấy có vật cúng, và cũng không thấy có cái đối tượng cúng, gọi là bản tâm an nhiên tự tại, không bị dính mắc bởi tiền, không bị dính mắc bởi cái người cúng, và cũng không bị dính mắc bởi cái được nhận của cúng. Người như vậy thì được gọi là bậc ứng cúng. Hiểu chưa nào? Rồi mình được bậc ứng cúng chưa? Ứng cúng nè. Bây giờ thôi mình nói là mình cúng đi. Mô Phật bạch sư phụ, cho con cúng sư phụ ngói để sư phụ lập chùa. Bao nhiêu thiên ngói? Sư phụ nói rằng 10 thiên. Dạ con được, con cúng 10 thiên. Cúng 10 thiên rồi. Sư phụ nói rằng nếu mà cô cúng 10 thiên vậy thì chắc có lẽ chừng 3 tháng sau hay 1 tháng sau cô về thì cô thấy cái mái ngói của chùa ngay. Chừng 1 tháng sau, đến gần 3 tháng sau mình về chùa, mình dòm lên ngói vẫn chưa lọt.
Chỉ cái tiền của con cúng, của con ngói nó tiêu.
Con phát nguyện cúng vậy mà giờ sư phụ
mới lọt tiêu được mục tiêu.
Con cũng thông cảm, hôm bữa con cúng đó. Nhưng mà cái thằng gạch á, cái thằng mà gạch á, cái vật tư gạch á, nó tới, nó dẫn vợ con, nó tới, nó ngồi trước đây nè, mà gần Tết rồi, cho nên nó đòi chết lên, nó đòi chết xuống. Ta không biết làm sao, ta mới lấy cái tiền ngói của con, đắp qua cái tiền gạch. Đó, Thì như vậy á, tức là đương nhiên là mình thấy rằng nghĩa là mình cúng nhưng mà còn cái móc làm sao coi thử có không, nếu có được thì mình mừng, không có được thì mình buồn. Như vậy cúng như vậy thì gọi là người ta gọi là cúng nhưng mà không đắc pháp. Đắc cái pháp cúng tức là cái pháp gì đó, cái pháp cúng dường, pháp bố thí. Khi mình đã bố thí thì mình đắc cái tâm bố thí đó, mình đắc cái pháp cúng dường đó. Chứ còn cúng dường việc đó là cho cái việc đó cho ai, làm cái gì, mình không cần phải, không thấy có mình cho, không thấy có người được cho, và cũng không thấy có ai nhận của cho của mình, thì cái người đó gọi là bố thí ba la mật, cái người đó gọi là cúng dường ba la mật. Hiểu chưa nào? Không có mắc mưu, không phiền não gì cả. Cho rồi là cho. Tôi nói thiệt với bà đó, tôi biết một cái thằng què này nè. Hồi nãy nó què, nó buộc cái chân của nó, rồi nó đi cà dẹo dẹo vậy mà sợ. Tôi ra ngoài kia tôi thấy nó tháo cái chân què đó, nó vô trong tiệm, nó ngồi nó ăn. Tôi tức ơi là tức. Như vậy thì là mình không hiểu cái việc mà tu của mình là mình tu pháp gì, mình đắc được pháp gì. Khi mình đắc được cái pháp xả thí thì đó là cái mà mình đã bỏ được cái ta và cái của gì? Của ta. Thế thôi. Không cần phải đòi hỏi. Mà chúng sanh thì chúng sanh nó là đương nhiên vậy rồi. Chúng sanh là tập chúng duyên sanh, là tập chúng duyên sanh, là tập loại duyên sanh. Nó giao thoa với nhau giữa căn và trần, nó giao thoa với nhau để nó sanh ra thức. Mà thức thì đương nhiên phân biệt là phải là trái, là tốt là xấu, là hơn là thua, là được là mất. Ai mà cứ trú vào lục căn lục trần với lục thức đó mà gây ra không biết bao nhiêu điều phiền não đó, thì rõ người đó liệu có tu đúng pháp môn niệm Phật hay không. Bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất là cái ý nghĩa của những cái khóa tu niệm Phật này, để tẩy sạch phiền não, để tẩy sạch tất cả những cái cấu tâm. Như Lai ưng cúng chánh biến tri. Chánh biến tri là sao? Chánh biến tri ưng cúng là như vậy đó. Tôi nhắc lại chữ ưng cúng là chẳng thấy mình nhận của cúng, chẳng thấy có vật để gọi là nhận, và cũng chẳng thấy có người cúng. Giữa ta và tất cả các pháp đều là bình đẳng, đều là thanh tịnh. Ta tùy duyên để mà ứng, gọi là tùy duyên để mà ứng. Ứng như vậy để làm gì? Ứng như vậy để làm lợi lạc cho chúng sanh. Đem cái của ứng này, chúng ta biến nó trở thành diệu pháp. Mà đã là diệu pháp rồi thì cái pháp ta hành có thể đem cung cấp chỗ này, có thể đem cung cấp chỗ kia, có thể xây dựng cái này, xây dựng cái nọ. Miễn là chúng ta làm mà vô trụ, mà vô chấp, thì cái đó chúng ta hiểu được cái nghĩa ưng cung. Nghe đã chưa nào? Chánh biên tri, tức là chánh biên tri là biết khắp, biết tất cả, thế gian pháp cũng biết, xuất thế gian pháp cũng biết, vô vi cũng biết, hữu vi cũng biết, tất cả các cái pháp đều rõ biết. Tất cả các pháp rõ biết đó là những cái pháp đó nó là vô thủy, là vô chung, không bao giờ có đầu mối, không bao giờ có một sự chung cuộc. Sư phụ sẽ không dám nói hết đâu, bởi vì sư phụ chỉ có một cái là lướt qua là Như Lai nè, ưng cúng nè, chánh biến tri. Còn nếu mà học cho đầy đủ như vậy á, là nghề của chàng, chàng phải học để chàng đi chàng nói, đó là nghề của chàng, phải thuộc lòng. Rồi chánh biến tri là khắp biết tất cả, khắp biết tất cả và biết hữu vi pháp, biết vô vi pháp, biết Phật pháp, biết rõ thế gian pháp, biết thánh pháp, biết phàm pháp, tất cả những cái biết đó gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc là sao? Đó, từ từ đó. Tôi nói nãy giờ tôi nói chữ gì? Có mấy chữ? Có mấy chữ thôi. Chữ gì? Chữ Phật, nghe rõ chưa? Phật có mấy hiệu? Nói rõ, mấy hiệu? 10 hiệu. Sư phụ khi nãy giờ nói được mấy hiệu rồi? Như Lai ứng cúng chánh biến tri, bây giờ minh hạnh túc. Minh hạnh túc là gì? Minh hạnh túc tức là thiên nhãn minh nè, túc mạng minh nè, lậu tận minh nè, tức là tam minh đó, gọi là tam minh tứ trí, ngũ nhãn lục thông. Nói đủ một câu là tam minh rồi gì nữa, tứ trí rồi gì nữa, ngũ nhãn rồi gì nữa, lục thông. Bây giờ lướt qua thôi, chứ mà nghe nghe nhiều quá con nó lùng bùng cái lỗ tai. Tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thâm. Nhưng mà quý thầy cũng đã nói rồi, ví dụ tứ trí nè là thành sở tác trí nè, diệu quan sát trí nè, rồi bình đẳng tánh trí nè, rồi đại viên cảnh trí nè. Sao con biết? Nói gì con chỉ biết trí là thầy thiện trí. Diệu quan ấy nghĩa là bình, nghĩa là thành sở tác trí là sao? Cái tay này muốn bốc cái gì, muốn cầm cái gì thì cũng phải có trí. Cái chân này bước đi, muốn bước đi đâu thì cũng phải có trí. Hiểu không? Nhãn nhĩ, nhãn con mắt này nhìn thì con mắt này cũng phải có trí. Lỗ tai này nghe thì lỗ tai nghe nhưng mà cũng phải có trí. Gọi là tiền, tiền ngũ thức đó, tức là thành, là thành sở tác trí. Tiền ngũ thức là cái gì? Là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là năm món: nhãn nè, nhĩ nè, tỷ thiệt nè, thân. Nhưng mà năm cái cơ quan này đó là mình sử dụng toàn hoàn toàn là trí thì mình mới gọi là theo Phật, mình mới gọi là người người tu tập niệm Phật, mình mới gọi là người xuất tập xuất gia. Cái thân này cũng phải có trí, không phải cái thân này mà đem làm bẫy bạ. Có con mắt này cũng có trí, không phải con mắt này mà đục tường, đục tường soi lỗ mà dòm người ta. Lỗ tai này cũng có trí, không phải căng cái lỗ tai to ra để nghe, để nghe chuyện làng trên xóm dưới, chuyện trong nhà ngoài phố, rồi mình ngồi lê đôi mắt mình nói bậy. Cho nên con mắt cũng phải có trí, lỗ tai cũng có cái trí, lỗ mũi cũng có trí, cứ nghịnh lỗ mũi, nghịnh lỗ mũi để ngửi người ta, còn sao mình ngửi đi, phải không? Là con mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi nè, lưỡi là nếm vị nè, vị chát, vị chua, vị đắng, vị ngọt, phải không? Là coi như cái lưỡi mình nếm nè. Rồi cái thân mình nè, là cái thân này là xúc chạm, là lạnh, là nóng, là rít, là trơn, là ấm, là mát, là mềm, là cứng nè. Cái thân này là thân xúc chạm. Nhưng mà con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân đó đều phải có trí. Thì cái đó là cái bờ thành, là cái thành quách mà để giữ gìn cho cái tâm mình không được loạn, để cho cái trí tuệ cái bên trong của mình nó phát sinh. Cho nên cái đó người ta gọi là tiền ngũ thức, tức là năm cái cơ quan chức năng bên ngoài. Sau này người ta còn gọi khi chuyển thức thành trí thì biến cái đó thành, nghĩa là thành sở tác trí, là cái thành quách, là cái chỗ bền vững nhất để chuẩn bị cho cái tâm Phật của mình. Cho nên mình làm cái tay mình thò bậy, mình chôm bậy thì cái tay đó đương nhiên là không có trí rồi. Thế ra cái tay đó như vậy thì thành sở tác trí. Rồi cái co, rồi cái thức thứ sáu là ý thức của mình. Bây giờ mình tu được rồi, nhãn thức này, nhĩ thức này, tỷ thức này, thiệt thức này, thân thức nè, đó là năm thức trước. Sáu căn sáu trần thì phải có sáu thức, sáu căn sáu trần thì phải có sáu thức. Sáu căn là gì? Dạ đem mì căn căn sáu lần. Làm gì sáu căn đem mì căn căn sáu lần chị? Sáu căn là con mắt, là lỗ tai, là lỗ mũi, là cái miệng, là cái thân và cái ý. Sáu trần là gì? Con mắt là để thấy sắc, lỗ tai là để nghe tiếng, nghe âm thanh, lỗ mũi là để ngửi mùi. Hễ cái nào thì nó đấy, đối với cái kia, cái này đối với cái kia. Con mắt thì cảnh sắc, lỗ tai thì âm thanh, lỗ mũi là mùi, cái lưỡi là vị, cái thân là xúc chạm. Như vậy sáu căn duyên với sáu trần nảy sinh ra sáu thức. Cho nên sáu thức là sự phân biệt, thức là phân biệt, sự phân biệt của con mắt, sự phân biệt của lỗ tai, mỗi cái sự phân biệt nó riêng. Thí dụ lỗ mũi ngửi mùi, hỏi lỗ tai, mày có biết không? Cho nên mỗi cái nó riêng, riêng như vậy gọi là thức. Rồi sáu thức đó thì năm thức trước đó, bây giờ nó phân biệt, nhưng mà phân biệt bằng cái tâm thanh tịnh, phân biệt bằng cái tu niệm Phật. Mình đã niệm Phật rồi, mỗi niệm từ cái bản tâm thanh tịnh phát khởi ra. Cho nên khi nó vừa giao thoa với nhau, nó khởi ra niệm, thì niệm đó là niệm Phật. mà đã là niệm Phật rồi thì tay không làm bậy, thân không làm bậy, miệng không nói bậy, lưỡi không nói bậy và không bị xúc chạm một cách bậy bạ, thì cái đó gọi là thành sở tác trí, tức là năm thức ở năm thức bên ngoài nó biến thành trí rồi đó, hiểu chưa? Rồi á là diệu quan sát trí, tức là thức thứ sáu. Bây giờ mình được tay chân rồi tay mắt tai mũi lưỡi cả toàn thân mình đã có trí rồi, thì cái thằng thứ sáu này nè, nó gọi là diệu quan sát, nó là ý thức, nhưng mà nó là diệu quan sát, nó quan sát một cách vi diệu, nó hiểu biết một cách vi diệu, nó phân biệt một cách vi diệu, đó gọi là diệu quan sát trí. Nó điều khiển cái tay, nó điều khiển cái con mắt, nó điều khiển lỗ tai, cái đó là diệu quan sát. Diệu quan sát trí, trí biết như vậy, sau này nó biến cái diệu quan sát này nó trở thành diệu pháp đó, gọi là diệu pháp không dính mắc gì hết, gọi là diệu pháp liên hoa. Bởi vì cái hoa sen là nó vô nhiễm, nó không nhiễm, không nhiễm mùi tanh của buồn. Thí dụ như sống nơi chỗ tiền bạc mà không nhiễm mùi tanh của tiền chẳng hạn, nhà nó sống trong tiền mà không nhiễm mùi tiền. Ai sống trong tiền mà không nhiễm mùi tiền, nói thử coi nào. Rồi bây giờ đó là coi như là mình hiểu được như vậy, là mình hiểu được đó là diệu quan sát trí rồi, vô sâu bên trong nữa, là tâm vô sâu trong cái tâm mà tâm niệm Phật của mình đó, thì mình đã niệm Phật rồi thì bình đẳng tánh trí, coi tất cả các chúng sanh đều bình đẳng, coi mọi loài đều bình đẳng, coi các pháp đều bình đẳng, không có giai cấp trong một giọt máu cùng đỏ, không có giai cấp trong một giọt nước mắt cùng mặn. Lúc đó mình mới tập tành nè, mình đi tu niệm Phật rồi mình về mình mới tập tành nè. Hồi trước kia thì mình phát nguyện ăn chay nửa ngày, ăn chay một tháng nửa ngày. Xin lỗi, có nhiều người nửa ngày ăn cổ không được đâu. Rồi mình ăn chay một tháng là một ngày, rồi một tháng hai ngày, ngày 30, ngày mùng 1, rồi mình tháng 4 ngày, thì thêm ngày mùng 1, thì ngày 30 mùng 1, rồi thêm 4 ngày là 14 rằm, chẳng hạn vậy. Thế giới là một tháng 6 ngày, một tháng 8 ngày, rồi một tháng 10 ngày là thập trai đó. Thì mình ăn như vậy để làm gì? Để cho mình phát khởi cái tâm từ bi. Bởi vì Phật Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Mình đã đi vào Phật thất, mình niệm niệm đều là niệm Phật. Niệm của mình khởi ra là Phật, và chính mình là Phật. Chính mình đã được Phật A Di Đà ngự trị ở trong tâm, chính mình đã được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngự trị ở trong tâm, chính mình đã được Đức Di Lặc ngự trị trong tâm. Ba vị Phật đó đều nằm ngay trong mình, mỗi ý niệm của mình khởi ra là Phật, thì hà cớ gì mình đã có Bồ Tát tại tâm, Phật tại tâm, mà Phật Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, hà cớ gì mình lại dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình. Đó, cho nên mình tập ăn chay tức là phát khởi cái nguồn từ bi của mình. Và trong cái ăn chay đó là mình ăn thực vật đó, là mình ăn những cái mà rau quả chẳng hạn đó, thì nó khỏi có những cái gọi là những cái bệnh mà gọi là trầm trầm do bởi những con vật mà nó mang bệnh, như là thịt này thịt kia, những con vật đó nó mang nhiều loại bệnh, mình ăn qua nó, trong khi nó cũng ăn cỏ, nó cũng ăn rau, rồi mình lại ăn qua cái thịt của nó. Chứ con bò nó ăn cái gì? Con bò nó ăn cái gì? Con bò nó ăn cỏ. Rồi mình ra thịt con bò thì mình ăn qua một cái lớp là của con bò ăn thời, thì mình ăn trực tiếp luôn, ta ăn rau trực tiếp luôn, khỏi ăn qua thịt bò. Hiểu chưa? Đó thì mình ăn trực tiếp luôn. Do đó cho nên là mình đã có cái tâm như vậy, thương chúng sanh như vậy, và nó cũng có mạng sống. Cho nên hồi xưa kia đó có một vị vua, vua đó là vị vua Thi Tỳ, ngài mới phát đại tâm như quý vị đó, cũng tu niệm Phật. Có một hôm con ó nó rượt con bồ câu, có một hôm con ó nó rượt con bồ câu, thì con bồ câu này nó bay vào cái lầm, nó bay đến chỗ cái lầm vua Thi Tỳ đó, nó đứng ở trong lầm của nhà vua và nó đứng một cách yên ổn. Con ó nó mới rượt tới, nó mới đậu một bên, nó nói rằng: này nhà vua, trả lại con chim bồ câu cho ta. Mà con ó đó là một vị thiên, mà con chim bồ câu đây là cũng vị thiên, con ó kia là chủ của cõi trời, con chim bồ câu này là một vị thiên ở trong cõi trời, mà vị vua Thi Tỳ này là một Bồ Tát tại gia, một Bồ Tát tại gia muốn hướng đến cái chỗ giải thoát, cho nên nhà vua phát cái hạnh nguyện là thương tất cả chúng sanh. Cho nên con ó nó mà rưa con chim bồ câu bay vào lòng, khi nó đòi này nhà vua hãy trả con chim bồ câu cho ta, nhà vua mới trả lời rằng ta đã giữ được con chim bồ câu, con chim bồ câu nó đã đứng trong lòng của ta thì ta không thể nào trả lại cho ngàn ngươi được. Con ó nó nói rằng nếu nhà vua có tâm từ bi đối với con chim bồ câu thì tại sao ngài không bình đẳng cái tâm từ bi đó với tôi? Bởi vì nếu tôi thiếu con vật này thì tôi cũng sẽ bắt con vật khác tôi ăn, nhưng mà đó là cái món ăn của tôi, mà ngài chặn đứng lại món ăn của tôi thì ngài thương một đứa nhưng mà ngài bỏ một đứa đâu có được. Nó như vậy nhà vua mới hỏi là, nhà vua Thi Tỳ mới hỏi là như thế ngươi muốn gì? Còn họ mới nói rằng tôi không muốn gì, chỉ muốn thịt của một con vật mưa vừa mới giết và còn sống, tức là còn nắm thịt, còn nắm của một con vật mới giết. Nhà vua phát đại tâm, tâm Bồ Tát mới phát đại tâm là bây giờ như vậy ta nói cho nhà ngươi, ta sẽ lấy thịt đổi chim, mày đồng ý không? Con ó nó nói rằng nếu ngài lóc thịt đổi chim thì ngài kêu quần thần của ngài đó đem cái bằng cân lên đây để cân, thì quần thần mới đem bằng cân để lên thì bắt đầu là ngài lóc thịt đùi, lóc luôn cả những cái chỗ cái bắp chân bắp tay thịt đùi gì đó để lên, thì thịt con, thì con chim bồ câu vẫn nặng hơn. Có nghĩa là sao? Nghĩa là con chim bồ câu dù nhỏ nhưng mà nó là một mạng sống. Dù vua Thi Tỳ có lớn có to đi nữa thì cũng là một mạng sống. Nếu mà mạng sống đổi mạng sống thì nó sẽ cái cân nó sẽ bằng nhau. Còn nếu lấy thịt mà để đổi mạng sống không thể bằng nhau được. Đó. Do đó cho nên nhà vua đó mới bảo quần thần hãy đỡ ta lên bằng cân. Còn ở nó mới nói rằng này vua Thi Tỳ, nhà vua đừng ngu muội lắm, chỉ vì một con chim bồ câu mà ngươi bỏ ngai vàng của ngươi, ngươi bỏ quần thần, ngươi bỏ dân chúng để hy sinh cái mạng của ngươi cho con chim bồ câu là ngươi quá ngu. Mình thấy có ngu không? Nhà vua mới trả lời rằng trong nhiều đời nhiều kiếp ta chưa có được phát đại nguyện, ta chưa có một đại phát tâm là xả bỏ thân mạng. Ngày hôm nay ta đã phát đại tâm, đã tu theo hạnh Bồ Tát, chỉ cần một lần này ta quyết định xả bỏ thân để gọi là không còn chấp ta và không còn chấp cái của ta nữa, thử xem điều đó ta có thể làm được đặng hay không. Cho nên ta đồng ý trèo lên bằng cân để cân với con chim bồ câu đó. Sau khi nhà vua được đỡ lên bằng cân rồi thì bằng cân cân bằng với nhau. Còn ở nó nói rằng đừng có ngu muội, hãy bước xuống bằng cân đưa con chim bồ câu cho ta. Ngươi làm điều đó, ngươi có thấy ông làm điều đó, ông có thấy ông hối hận không? Nhà vua Thi Tỳ nói rằng ta đã phát tâm như vậy, ta không bao giờ hối hận. Con chim, con ở nó bảo rằng nếu ông không hối hận thì ông nói cái miệng như vậy thôi, chứ còn trăm ông hối hận ai mà biết, ai lấy ai làm bằng chứng cho cái việc ông không hối hận. Vua Thi Tỳ mới nói rằng nếu những lời nói ta chân thật và lòng ta không hối hận thì tất cả những gì mà khi nãy giờ ta đã lấp ra, máu me đã tuôn chảy, thì lời thành thật của ta, thân của ta sẽ hoàn phục lại như cũ. Lời nói đó cảm động đến 33 tầng trời, chư thiên lập tức cho nhà vua hoàn phục như cũ. Như vậy đó là cái phát đại tâm của những vị Bồ Tát mà họ muốn đem thân mình để cứu độ cho chúng sanh. Cho nên các con thấy là đó là Như Lai này, ứng cúng này, chánh biên tri này, bây giờ tới cái chỗ minh hạnh túc. Minh hạnh túc là sao? Tức là thiên nhãn minh, rồi túc mạng minh, rồi lậu tận minh. Lậu tận minh ở đây tức là là nó là lậu tận, tức là sẽ không còn tham lam sân hận si mê. Chữ lậu là vậy. Chữ lậu có nghĩa là rò rỉ. Cái chữ lậu á, mình định nghĩa lậu, lậu là rò rỉ, lậu là rơ rớt. Đó, mà lậu tận tức là không còn cái chỗ rò rỉ. Mà cái gì rò rỉ? Dạ cái tâm rò rỉ. Cái tâm thì tu nhưng mà lâu lâu nó cứ rò rỉ. Cái tâm á, thì tu, nó là tu thì không tham, nhưng mà nhìn thấy á, nhìn thấy thì cũng ham. Như vậy là rò rỉ. Rò rỉ là vậy đấy. Và ở trong kinh Pháp Hoa còn gọi là khi mình thấy nó đẹp quá, khi mình thấy nó tuyệt vời quá, khi mình thấy nó quý giá quá, thì bắt đầu thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Cái tâm có thanh tịnh không? Thì con thấy hình như nó cũng sao, tức là muốn rò rỉ, bỏ cha trốn đi. Trong kinh Pháp Hoa gọi là bỏ cha trốn đi. Con nó mới sanh mà nó đã bỏ cha trốn đi, mà cái ông trưởng giả đó của giàu vô lượng nhưng có sanh một người con, nhưng mà sanh một người con này là vừa sanh ra thì nó bỏ cha trốn đi. Có nghĩa là ông trưởng giả tức là Phật tâm, ông trưởng giả là tâm tánh thanh tịnh, nhưng vì thấy nó rồi mê, thấy nó rồi muốn, thấy nó liền, nghĩa là coi như len len bỏ cha trốn đi. Tức là cái niệm mình không còn thanh tịnh nữa, mà cái niệm muốn là cái miệng niệm chôm, là cái niệm mà gọi là thủ giữ tất cả những ý niệm đó, rờ bỏ ông trưởng giả, tức là rờ bỏ Như Lai tâm, là rờ bỏ cái tâm kho tàng vô giá của Như Lai. Mình tự ý mình rờ bỏ để đi tìm chút vui tạm bợ, để đi tìm cái chút nghĩa là quý báu tạm bợ, mà trong kinh Phật, trong cái phẩm mà gọi là tín giải đó, gọi là bỏ cha trốn đi. Mà bỏ cha trốn đi là lúc nào? Dạ lúc mở sinh. Mình đọc tới cái chỗ đó mình trời ơi, mở sinh mà sao nó bỏ cha nó trốn đi được. Mở sinh là cái gì sinh? Là tâm sinh chứ không phải là đẻ ra. Tâm sinh tức là tâm là sanh khởi như vậy. Rồi bỏ cha trốn đi. Thì bây giờ cái đấy gọi là lậu tận minh, tức là mình sạch sẽ, không còn bị rơ rớt nữa. Gọi là mình linh minh liễu ở trong cái tham, ở trong cái tham lam, cái sân hận, cái si mê. Mình dùng những cái pháp diệu để mình lướt qua khỏi cái tham lam, cái sân hận, cái si mê. Gọi là lậu tận minh, thiên nhãn minh. Tức là sao? Là mình minh liễu trong con mắt của mình. Con mắt của mình thấy ra mình đã quy y tâm bảo rồi. Nếu ai đã quy y tâm bảo, đã đi tu bát, đã đi Phật thất rồi, thì đương nhiên không những có thiên nhãn thông mà phải còn có thiên nhãn minh nữa đó. Thiên nhãn thông thì giống như mặt trăng 14, mà thiên nhãn minh thì giống như mặt trăng rằm. Nói tôi ví dụ vậy dễ hiểu. Tức là mặt trăng 14 nó cũng sáng, nhưng mà nó chưa tròn đủ. Như vậy mặt trăng rằm tức là coi như đã tròn đủ rồi, thì gọi là minh. Chưa tròn đủ thì mới gọi là thông thôi. Cho nên người ta thường hai cái chữ ta đi kèm với nhau là thông minh. Hiểu rồi đó. Bây giờ đây là thiên nhãn minh. Rồi túc mạng minh là gì? Túc mạng minh tức là biết được mạng sống của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Và đó là túc mạng thông. Túc mạng thông là biết được mạng sống của mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Nhưng mà túc mạng minh thì sao? Túc mạng minh là biết được mạng sống của mình và của tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Thông thì chỉ biết mình thôi, còn minh là biết luôn của tất cả chúng sanh. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ quý vị hỏi, lên đây hỏi là thưa sư phụ biết kiếp trước sư phụ là gì? Con ai? Ở đâu? Làm nghề nghiệp gì? Rồi kiếp trước thì dễ rồi, còn kiếp trước nữa là sư phụ ở đâu? Số con không gặp. Tức là túc mạng minh, tức là biết rõ mạng sống của mình từ vô thủy đến ngày nay. Mạng sống không phải là nói cái mạng sống này, mà nói cái mạng sống tức là cái ý niệm giao thoa giữa căn và trần. Giao thoa giữa căn và trần, khởi lên một niệm, khởi lên một niệm, đó là niệm niệm liên tục, niệm niệm liên tục, nó xây chuyển với nhau thành một chuỗi niệm là mạng sâm. Cũng như ví dụ mà quý vị sâm sau chuỗi đó, sâm sau chuỗi để làm gì? Để niệm Phật. Để niệm Phật là sao? Sâm sau chuỗi để niệm Phật là sao? Là niệm niệm đều là niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà sư phụ dặn rằng mỗi đêm niệm 10 sâu, nếu đêm nay mình bệnh quá cho nên mình không Nam mô A Di Đà Phật nổi thì mình Phật 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 Phật. Đó thì mình niệm Phật. Cho nên túc mạng minh là sao? Tức là biết rõ mạng sống của mình. Mà mạng sống ở đây tức là niệm mình khởi ra. Niệm mình khởi ra, mình biết rõ mạng sống từ vô thủy. Tức là bây giờ mình đương gặp cái này, mình đương gặp cái này nó đẹp, rồi mình khởi ra là mình ưa muốn. Như vậy mình biết đương niệm khởi ra ưa muốn. Mà ưa muốn thì tiếp theo cái ưa muốn này là muốn chiếm đoạt, tiếp theo cái chiếm đoạt này là muốn chôm chĩa, tiếp theo cái chôm chĩa thì mình lăn lộn trong chốn sanh tử luân hồi chứ sao. Nói như vậy thì cái niệm khởi ra mình biết ngay khi khởi, không đầu mối, không chung cuộc, theo duyên, theo cảnh. Ai biết cái niệm khởi ra không đầu mối, không chung cuộc, theo duyên, theo cảnh, để rồi bị cảnh duyên nó trói buộc. Người đó biết như vậy thoát khỏi ra sự trói buộc đó, thoát khỏi ra cái sự ràng rịt của cái niệm đó, thì gọi là túc mạng minh. Tức là biết mạng sống của mình là trong từng niệm đó. Mỗi một niệm, từ niệm này đến niệm kia, gọi là sanh tử niệm, sanh tử niệm, sanh tử niệm. Con không muốn sanh tử niệm, mà con muốn nghĩa là mãi mãi không bao giờ sanh tử. Nếu con muốn mãi mãi không bao giờ sanh tử, thì niệm niệm không cài dực, mà niệm niệm là niệm Phật. Còn cái niệm mà buồn, niệm giận, niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm trái, niệm hơn thua, cái đó không phải là niệm Phật, mà niệm theo duyên, niệm theo cảnh. Ví dụ như vậy, mình nghe có một người nói gần bên, ngồi cái quen người, nói ngồi gần bên mình, nói nè, anh nói với em cái này nha. Quen em thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà bữa nay anh mới nói. Nói thì anh nói gì, anh nói đại chứ, bữa nay mới nói, nãy giờ anh sao đã nói. Anh nói cho em biết là khó nói quá. Đó. Thì mình nghe vậy á, mình nghe vậy á, mình nghe cái tiếng đó là anh nói này, anh nói nhỏ này, là anh yêu em. Cái này xong rồi cái thấy mình thấy mình nghe cái tự nhiên mình thấy mình muốn đứt gân máu luôn á. Đó là thì là coi như vậy, tức là niệm theo duyên, niệm theo cảnh. Mà niệm duyên niệm cảnh thì mình thấy là mình đi bước vào con đường gì, nó nói như vậy, mình rung động tâm can cái mình bước vào con đường đó, gọi là con đường tình yêu, đường vào tình yêu rồi em ơi. Là như vậy, đường vào tình yêu thì nên là dạ có trăm lần vui, nhưng mà nó tới vạn lần sầu. Đó thì nó gọi là sanh tử luân hồi mà. Nên mình bước vào, mình nghe cái mình bước vào đó, lúc đó gọi là bỏ cha trốn đi này, lúc đó là niệm của mình theo duyên theo cảnh. 10 ngày ở Phật thất, 7 ngày của Phật thất, ngày hôm nay chỉ có một câu một. Phật thất gì kể không cần biết. Cái này cái xong rồi không biết cái việc gì không biết, cái nó điện thoại tới. Ba má nó giờ chắc con muốn chết quá ba ơi.
À, sao mày muốn chết kìa? Tự nhiên sao muốn chết vậy?
Anh bỏ con rồi.
Bỏ con này còn chết. Bây giờ lại niệm chết nữa mới chết ha. Như vậy là chứ bữa trước tôi nghe con nói con tu Phật Thất mà. Con không biết, bây giờ con muốn chết, con không có tu. Đó. Cho nên nhớ là vậy đó, nó mong manh lắm á. Tu thì vậy chứ mà nó mong manh, nó dễ mất lắm á. Không có giỡn đâu. Cho nên cái chữ mà ý nghĩa thâm sâu của tu Phật Thất là tạo cho mình, tạo cho chúng ta một cái nền tảng căn bản. Mỗi lần đi tu Phật Thất vậy là mình tạo cái tâm Phật của mình một cách căn bản. Nên gìn giữ không bao giờ. Không bao giờ những ngày này là những ngày gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mình đã tẩy trừ thân nghiệp, tẩy trừ khẩu nghiệp, không? Tẩy trừ được ý nghiệp thì không để nó mất đi. Phải luôn luôn tu Phật Thất niệm Phật là như thế. Cho nên cái quan trọng mình đâu có biết, mình chỉ tưởng đâu à, thấy người ta đi tu Phật Thất cùng mình cũng bắt chước đi theo. Không, những cái thâm nghĩa của tu Phật Thất là gì mình hiểu. Là để đặt lại cái nền tảng, cái tín tâm của mình đó, tín tâm của mình. Mình tin rằng mình có khả năng thành Phật. Mình tin rằng mình sẽ có một mặt trời trí tuệ. Mình tin rằng mình sẽ có một suối nguồn từ bi. Và mình tin rằng mình có một biển tài vô ngại, một núi hùng biện. Đặt cái niềm tin, bước vào Phật Thất đây là phải đặt niềm tin. Không bao giờ lười biếng, không bao giờ giải đãi, không bao giờ buông lung. Và cũng không bao giờ để một thì giờ nào để mà theo duyên theo cảnh ở bên ngoài. Thì mình như vậy đó, không uổng công, không uổng công những ngày ngồi trong Phật Thất. Cho nên tôi nhắc vậy đó. Để rồi đem cái Phật Thất của mình bao nhiêu ngày đó ra mình mới ứng xử ở bên ngoài. Sau khi ra ứng xử bên ngoài, mình thấy rõ ràng hoàn toàn dần dần đến cái chỗ an lạc và giải thoát. Bắt đầu mình mới cảm thấy là không còn phiền não như xưa, không còn bực mình như xưa, không còn ganh tị như xưa, không còn nghĩa là tị hiềm ganh ghét ai. Mình biết rằng rõ ràng mình đi tu Phật Thất đã đắc pháp rồi. Hiểu chưa? Tức là mình đi tu Phật Thất là mình mới đắc cái pháp đó. Mà đắc được bao lâu? Có những cái mình có thể vượt qua được, nhưng mà có những cái nó trầm trọng quá, liệu mình có vượt qua được hay không? Mà nếu mình vượt qua chưa được thì rõ ràng cái pháp tu Phật Thất của mình nó vẫn còn non kém, tức là vẫn còn non yếu. Mình phải tinh tấn hơn nữa, mình phải hành trì nghĩa là cao đẹp hơn nữa. Đó, cho nên gọi là minh hạnh túc. Như Lai nè, ứng cúng nè, chánh biến tri nè, minh hạnh túc nè, thiện thể. Thiện thể là sao? Thiện thể tức là mình đã được cái trí như vậy rồi, đã được cái tâm thanh tịnh, đã được trí tuệ như vậy rồi. Thiện thể tức là khéo qua bờ sanh tử. Bờ sanh tử là bờ nào? Dạ, bờ sanh tử là khéo qua cái buồn, khéo qua cái giận, khéo qua cái thương, khéo qua cái ghét, khéo qua cái phải trái hơn thua. Mình dụng trí, mình nhẹ nhàng, mình lướt thuyền trên sóng để mình đi, không dại gì đâm thuyền vào sóng. Hiểu chưa nè? Lướt nhẹ thuyền trên sóng mà không phải đâm thuyền vào sóng. Bởi vì chiếc thuyền nan mà, khách trần chèo một chiếc thuyền nan, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Như vậy thì mình nằm trong bể khổ như vậy rồi, bây giờ mình chèo chiếc thuyền nan, mà thuyền này không phải thuyền nan, mà là thuyền từ bát nhã. Hiểu chưa? Cái thuyền bát nhã này mình đứng ngồi. Mình ngồi, tại sao mình ngồi trên thuyền bát nhã? Vì mình đương tu hành trì pháp môn niệm gì? Niệm Phật. Đó, tức là mình đương hành trì cái pháp môn niệm Phật đó. Rồi, đó là Như Lai nè, mình hiểu rồi nè. Ứng cúng mình cũng hiểu rồi nè. Chánh biến tri mình cũng hiểu rồi nè. Minh hạnh túc rồi. Thiện gì? Thiện thể. Nhớ chữ thiện thể chưa? Thiện thể khéo qua. Khéo qua cái gì?
Dạ con mới khéo qua. Khéo qua cái gì mới được chứ? Dạ khéo qua sự sân hận, khéo qua sự si mê, khéo qua sự nhiễm chấp, khéo qua sự tham đắm, khéo qua tất cả những cái gì mà nó còn vướng mắc trong cuộc đời. Mình đã nhờ Phật thất, mình đã tu niệm Phật, cho nên ngày hôm nay tâm mình bình thản và khéo qua bờ bên kia, bờ bên này, phải không? Và bờ bên kia. Bây giờ bờ bên kia là mình tới đâu gọi là bờ bên kia? Bờ bên kia là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Còn bờ bên này là cảnh giới của Thích Ca Mâu Ni. Bờ bên này mình đương ở bên bên này, nhưng mà bờ bên này là ở hiện tại Phật, mà hiện tại Phật đây là Thích Ca Mâu Ni. Bờ bên kia là gì? Là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Con xin hẹn ngài Di Đà, có một ngày nào đó con sẽ gặp ngài. Còn bây giờ xin ngài tha thứ cho con đương phục vụ chúng sanh. Con đương phục vụ cho chúng sanh là con cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Con phục vụ chúng sanh nào? Dạ con phục vụ chúng sanh cả vực trời ơi ở trong con. Ủa giống như thế nào? Cái chúng sanh trời ơi đó mà mình phục vụ cho nó, mình đã phục vụ được chưa? Rồi chính vì giờ con phục vụ chúng sanh đó, con mới cúng dường cho Đức Phật A Di Đà, chờ ngày con sẽ qua đến cảnh giới Tây Phương. Cái chuyện mà chờ đó con không cần biết, nhưng mà hiện tại là con sống bằng tâm Phật, hiện tại là con sống bằng pháp môn niệm Phật. Và đương lai thì sao? Và đương lai con chờ Đức Di Lặc ra đời, con ra luôn thể. Tại sao con biết Di Lặc chừng nào ra đời? Dạ khi nào mà sư phụ thấy con cười là biết Di Lặc đã ra đời rồi. Còn sư phụ khi nào mà thấy con có mặt cái trầm quăng mà là con ở đương ở chung với ngài Địa Tạng. Bởi vì ở trong kinh Địa Tạng nó nói rằng nghĩa là thề địa ngục vị không, địa ngục vị không, thề bất thành Phật. Nếu trong địa ngục mà còn có một chúng sanh nào thì Đức Địa Tạng thề không bao giờ thành Phật. Địa Tạng là ai? Dạ Địa Tạng là tâm con. Tâm con là Địa Tạng. Con thề rằng nếu tâm con mà còn một thằng chúng sanh nào nó quậy trong đó, đương nhiên con không thành Phật. Thế hôm nay thì mình được mấy chữ rồi? Như Lai nè, hay gì nữa, Ứng Cúng nè, gì nữa, Chánh Biên Tri nè, gì nữa, Minh Hạnh Túc nè, gì nữa, Thiện Thể nè, hẹn lần sau thế gian giải, là gì? Cái gì của thế gian mình cũng giải được hết. Như vậy thì cái buổi gọi là cái ý nghĩa thâm diệu về pháp tu niệm Phật là ngày hôm nay quý vị đã nắm vững rồi đó nha. Như vậy từ nay về sau phát lời trầm nguyện, không có được phiền não này, không được giận hờn ai này, vì con đang hành trì pháp môn tu Phật thất niệm Phật nha. Bây giờ chắp tay lại đây, nói theo tôi nè. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Con tên là.
Pháp danh là.
Kể từ hôm nay,
con nhất tâm tu Phật thất.
Con nguyện rằng
không bao giờ buồn phiền ai,
ngoại trừ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi bao nhiêu đó được rồi. Hồi nãy tôi muốn nói chữ ngoại trừ đó là ngoại trừ chồng con. Hoặc là ngoại trừ vợ con.